trí thể thao.
Giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á AFF Cup 2020 khai cuộc từ ngày 5 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2022. Do dịch COVID-19, giải đấu này đã phải lùi lại một năm, thể thức thi đấu cũng được rút gọn lại. Giải năm nay được tổ chức tại Singapore, không có thể thức sân nhà, sân khách. 10 đội bóng được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Bảng A gồm các đội Thái Lan, Philippines, Singapore, Miến Điện và Đông Timor. Bảng B có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn, hai đội dẫn đầu sẽ vào vòng loại trực tiếp để chọn ra các đội vào bán kết. Trận chung kết chơi lượt đi và lượt về. Sau hành trình thử thách ở vòng loại cuối cùng cho World Cup Qatar 2022, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam trở lại với sân chơi khu vực vừa tầm hơn AFF Cup. Tuyển Việt Nam đương kim vô địch đến với giải đấu được giới chuyên môn bóng đá trong khu vực cũng như là người hâm mộ đánh giá có nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Cơ sở nào để nhận định tuyển Việt Nam có cơ hội tốt để bảo vệ ngôi vô địch? Dù đang giữ ngôi đầu Đông Nam Á, AFF Cup vẫn là sân chơi không dễ dàng đối với tuyển Việt Nam. Thách thức nào cho đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo? Chúng ta cùng đến với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong chương trình thể thao hôm nay. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Chương trình hôm nay chúng ta xin dành được để nói đến bóng đá Việt Nam với một cái sự kiện quan trọng là AFF Cup, giải vô địch Đông Nam Á, hai cuộc sau hành trình vòng loại cuối cùng cho World Cup 2022. Được thử thách với những cái đội bóng hàng đầu châu lục, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam giờ trở lại cái sân chơi khu vực Đông Nam Á này và dường như đây là cái sân chơi vừa tầm hơn. Vẫn dưới sự dẫn dắt của ông huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đến AFF Cup với sứ mệnh là bảo vệ ngôi vô địch. Tuyển Việt Nam từng là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Đây có phải là một bảo đảm cho các cầu thủ Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch không thưa ông?
Cái lý do đội Việt Nam được chuyên gia rồi giới truyền thông, kể cả những người hâm mộ rất là tin cậy có thể bảo vệ thành công cái chức vô địch của AFF Cup của năm 2018 cho tới giờ phút này. Cái thứ nhất là nếu mà chúng ta nói về mặt lực lượng, đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn có 13-14 tuyển thủ nằm trong cái đội hình mà đã vô địch của cái kỳ 2018. Và đó là những cầu thủ dạng dày kinh nghiệm, đã trải qua một cái đợt có được cái sự tích lũy kinh nghiệm và thi đấu với những cái đội hàng đầu châu lục ở cái vòng loại 3 để tranh cái suất bước vào cái World Cup 2022 tại Qatar. Thì rõ ràng đó là một cái sự chuẩn bị quá tốt. Nếu mà chúng phân tích cho kỹ thì về mặt lực lượng thì chỉ có cái vị trí của các cái thủ môn là biến động. Thủ môn mà bắt cho 2018 là Đặng Văn Lâm thì coi như là chấn thương và không có mặt được. Rồi Bùi Tiến Dũng hay là Nguyễn Tuấn Mạnh cũng không có mặt. Nhưng mà thay vào đó thì các cái thủ môn mà được chọn vào ở trong cái vòng loại 3 của cái World Cup 2022 đó và cũng làm tốt nhiệm vụ. Đặc biệt tức là Tấn Trường trở lại, và đây là một trong những thủ môn mà cũng được tin cậy thì rất là tốt. Và so với lại các cái đội mà trong khu vực hiện tại thì do cái COVID-19 này cho nên là nhiều đội họ không có được cái sự cọ sát như là đội tuyển Việt Nam. Thì cái lý do thứ hai mà người ta có một cái niềm tin là rõ ràng là khi mà chơi ngang ngửa hoặc là chơi những cái trận đấu mặc dù là thua nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã có chơi càng ngày càng tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công khá hơn và thậm chí là ghi bàn. Hai bàn ghi vào lưới của đội tuyển Trung Quốc, một bàn ghi vào lưới của đội tuyển Oman và một bàn ghi vào đội tuyển Ả Rập Saudi. Đội tuyển Việt Nam đã có ổn định trong cái lối chơi, có một cái đội hình linh hoạt. Đó là cái lý do để mà người ta tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ có được những cái kết quả tốt ở trong giải AFF Cup kỳ này.
Tuyển Việt Nam thì cũng đã từng gặp và vượt qua các đối thủ ở hàng đầu của khu vực như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan. Mới đây thôi ở những cái vòng loại của World Cup Qatar. Nhưng trong bối cảnh ở AFF Cup thì họ vẫn sẽ là những cái đối thủ lớn của đội tuyển Việt Nam chứ thưa ông?
Tất nhiên là không phải là dễ dàng. Mặc dù chúng ta nói như vậy, nhưng mà có ba cái yếu tố sau đây để cho thấy rằng là để mà đến với AFF Cup này, để mà muốn bảo vệ thành công cái chiếc vô địch này, thì cái việc đầu tiên hết là đội tuyển Việt Nam cần phải vượt qua được, thứ nhất là cái rào cản về mặt tâm lý. Sau một cái loạt trận, rồi sau những cái chiến thắng, như là từ cái đội trẻ cho đến đội tuyển ở các cấp độ khác nhau, những cái thành công như vậy, thì bước vào cái đợt mà gọi là rất là nặng nề, tức là cái vòng loại 3, khi mà gặp những cái đội hàng đầu của châu lục để giành cái suất này, thì Việt Nam đã có đến 7 trận thất bại, trong đó có một cái trận cuối cùng, cái lượt trận cuối cùng ở vòng loại 2, tức là thua UAE 3-2. Rồi sau đó là 6 trận, lượt trận mà đội tuyển Việt Nam đã thua các cái đội như là Saudi, rồi Úc, rồi Trung Quốc, rồi Oman, rồi Nhật, và đặc biệt là thua Saudi đến 2 lần. Rõ ràng là cũng có một cái mức độ nào đó về mặt tâm lý căng thẳng, thì phải vượt qua được cái điểm đó. Mặc dù AFF Cup thì giới truyền thông đôi khi gọi đùa, vẫn gọi là cái ao làng, nhưng mà đối với Việt Nam và các đội trong khu vực thì đó cũng là một cái cuộc tranh tài, nó cũng ngang sức. Cái thứ hai nữa đó là ở trong cái bảng mà Việt Nam mà có kỳ này đó, không thể xem thường bất kỳ đội nào. Mã Lai, mà khi chúng ta chiến thắng Mã Lai nó thì cũng xích sao. Indonesia cũng đã có những cái cải tiến, và họ cũng đã có những cầu thủ, vừa là cầu thủ nhập tịch hoặc là những cầu thủ đang chơi ở các cái câu lạc bộ của châu Âu, các câu lạc bộ nước ngoài. Đội tuyển Việt Nam thì chỉ chơi trong nước thôi, chứ không có các cầu thủ mà xuất ngoại. Trong khi đó thì các cái đội bóng khác là có những cầu thủ xuất ngoại, và không thể xem thường Mã Lai, Indonesia. Thậm chí cái trận đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam gặp đó là đội tuyển Lào, họ cũng đã có những cái cải tiến. Đội tuyển Lào là trong cái thời gian gần đây đó, thì là họ được huấn luyện viên Singapore là Savarat đến huấn luyện. Rồi Lào lại cũng có một cầu thủ có cha mẹ là người Lào nhưng mà ở bên Pháp, và chơi cho câu lạc bộ Angers. Đó là một trong những cái tiền đạo mà có chiều cao cũng tốt. Cầu thủ này thậm chí đã có lúc có giá trên thị trường chuyển nhượng đến trên 3 triệu. Và thậm chí là còn có 3 cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ của Thái Lan. Thì như vậy là đội tuyển Lào ở cái trận đầu tiên mà Việt Nam sẽ gặp vào ngày 6 tháng 12 thì rõ ràng là cũng không thể xem thường được. Cái điểm thứ 3 nữa mà cần phải nói đó, tức là nếu như đã xong được cái vòng bảng rồi, thì hiện tại những cái đội bóng mà họ đã cũng có quyết tâm ở cái bảng kia đó, đặc biệt là đối với chủ nhà Singapore, rồi đội Philippines với các cầu thủ mà cũng đang chơi ở châu Âu có nhập tịch, và nhất là một trong những con cọp của cái vùng Đông Nam Á này là Thái Lan, thì đội tuyển Thái Lan vẫn là một cái đội tuyển mà có chất lượng tốt nhất. Họ đang có những cầu thủ, nếu nói về trên cái thị trường chuyển nhượng đó, thì giá trị cao hơn hẳn so với lại các cái đội bóng khác ở vùng Đông Nam Á, kể cả đội tuyển Việt Nam. Thì đội tuyển Thái Lan có cho chúng ta thấy rằng là lần này họ có một cái sự chuẩn bị không tệ. Huấn luyện viên của họ là Mano Pontin, là huấn luyện viên người Brazil, cũng đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 45 tuổi, và ông cũng đang có bày tỏ cái quyết tâm tìm lại đánh ánh hào quang cho Thái Lan. Và đây là cái đội tuyển đã giành nhiều cái chức vô địch của cái AFF Cup nhất so với lại các cái đội trong khu vực. Thì Việt Nam nếu mà muốn bảo vệ thành công được cái chuyện là đương kim vô địch, thì cũng phải nhắm tới, tức là vượt qua cái vòng bảng xong, thì với những cái đối thủ ở cái vòng knockout mà không thể xem thường được.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.